đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 6 tháng 11 năm 2021, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú ạ.
Cô không hỏi tôi cái gì nữa à?
Dạ hỏi chú rằng là chú có ngủ ngon?
Chắc chưa, đêm hôm nay, tối hôm nay hình như là đêm hôm nay thời gian...
đồng hồ sẽ cho ta lợi thêm một tiếng không
thêm
chú?
Thêm một tiếng thì chắc chắn là tôi sẽ ngủ ngon thưa cô. Bây giờ chúng ta đang thức ngày thứ bảy thực hiện chương trình đầu tiên của tháng 11 thưa cô Nam Phương. Ta tạm biệt những vấn vương lo âu đau thương buồn tối của tháng 10. Tháng 11 hiện diện với những cơn gió se se lạnh và là tháng của ngày lễ tạ ơn, của niềm vui, của niềm hy vọng. Dù hôm nay có lạnh như cô biết và tôi cảm thấy, thì ngày mai chắc chắn ánh nắng nhất định. Ở tuổi của tôi thất thập chi thiên mệnh, có nhiều khi có nhiều niềm vui hơn những tuổi 60 hay 50. Tôi vẫn còn được ăn cơm ngày 3 bữa, quần áo mặc tùy tiện. Không như ngày hôm qua lúc còn trẻ chạy ăn từng bữa toát mồ hôi ngay cả tại Hoa Kỳ này. Ở tuổi thất thập chi thiên mệnh, nếu tôi gặp người lớn tuổi hơn tôi có điều gì cần chia sẻ với họ, tôi sẽ chia sẻ để họ tìm hiểu. Nếu tôi gặp người trẻ hơn tôi mà có điều gì tôi cần phải học hỏi, tôi cần có điều gì mà người tuổi trẻ khai trí cho tôi sẽ học hỏi. Và với tâm tâm tình đó, tôi sẽ nói chuyện với người khách mời hôm nay về điều suy nghĩ này. Từ xứ lạnh Dallas, Texas, chưa đến mùa đông, nhưng chúng tôi xin gửi về bên phía bên kia biển nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa đến nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, ông nghe được tôi ạ?
Dạ vâng, chào bác Phan Thịnh Minh, tôi nghe bác và xin kính chào tất cả các quý vị của Đài Sài Gòn Dallas.
Tôi với nhà văn cũng có một cái tâm tình giống nhau, là nếu mình chia sẻ những điều gì mình biết, người trên, người dưới đều là tốt lành cả. Và chúng ta chia sẻ với nhau những cái tâm tình quý mến của người Việt trong và ngoài nước. Tôi biết chắc là hiện tại ông đang ở Hải Phòng. Hải Phòng thời tiết tốt không thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Thưa bác Văn Đình Minh, Hải Phòng bây giờ thì đã vào thu và cái nóng và cái lạnh nó xen kẽ nhau. Cứ khi nào mà cái gió từ Trung Quốc thổi vào thì nó lại lạnh, mà khi nó dừng lại thì nó lại nóng. Và vừa rồi thì nghe bác Phan Đình Minh mô tả cái tâm trạng của bác về mùa thu của Dallas cũng như của nước Mỹ thì tôi thấy rất là thích, bởi vì bác có một cái cảm xúc với cái không gian của Hoa Kỳ và cái cuộc đời của bác, thì tôi cảm thấy rằng là bác là một nghệ sĩ thực sự.
cảm ơn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Thực sự tôi thưa với ông như thế này này, tôi sinh ra tại quê Nam Định, ông biết rồi, có hơn 2/3 cuộc đời tôi đi lang bạt kỳ hồ ở ngoài Việt Nam, và tôi vẫn mong có một ngày, mấy lần ông về Hà Nội, mấy lần ông đi qua Nam Định quê hương tôi, có nhiều người trước kia thời anh 3X nói tôi về đi, có người bảo lãnh cho tôi về. chưa dám về, có nhiều người còn dụ dỗ tôi về nữa, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Nhưng mà cái điều chúng ta giàu có ở phương trời nào đi chăng nữa, hình như là tôi vẫn nói tiếng Việt Nam chuẩn lắm phải không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Vâng, bác nói tiếng Việt Nam hầu như là nghe rất chuẩn, và không nghĩ rằng là bác đã ở bên Mỹ một thời gian dài như thế.
Tôi không biết là ông gần quê Nam Định, tôi có người thân với tôi nói là cái giọng của tôi và cái tiếng nói của tôi là tiếng nói của người Nam Định, nó có đúng như vậy không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Vâng, đúng ạ. Với đặc trưng của vùng Nam Định, hầu như nó là trung tâm của cái văn hóa và cái giọng nói của miền Bắc đấy bác ạ.
chúng ta có nhiều điều cần phải nói ngày hôm nay, nhưng mà trước hết là tôi cũng như mọi lần, tôi cảm ơn Thượng Đế cho ông cho tôi. Chúng ta bên Hoa Kỳ này, và nhất là đối với tôi là một người Kitô hữu, tôi là người Công giáo, thưa ông, tháng 11 là tháng nhớ đến những người đã quá vãng. Cũng như bên nếu tôi nói không sai thì bên Phật giáo ngày Vu Lan tháng 7 nhớ đến các bậc cha mẹ của mình, nhớ đến những người đã sinh thành ra mình và đã đi trước mình. Ông có cái tâm tình gì khi tôi nhắc lại nhớ đến những người, ngay cả đối với tôi ở miền Nam, tôi nhớ đến những người đã nằm xuống, những người bạn đồng đội với tôi ngày xưa trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống cho tôi được có ngày hôm nay. Và tôi không biết ông có phải đi xẻ dọc Trường Sơn vào đốt miền Nam hay không, nhưng chắc chắn là nếu mà Đảng vinh quang thì họ cũng phải nhớ đến những người đồng chí đã đi vào trong miền Nam đánh nhau, giết nhau, đánh nhau và chắc chắn là giết nhau trong miền Nam cho họ. Ông nghĩ thế nào về cái ngày lễ tháng 11, những người chết ngày hôm nay, tháng này và ngày hôm qua, lễ Vu Lan, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Vâng, xin tâm sự với bác Phan Đình Minh và tất cả quý vị của Sài Gòn, Đà Lạt là tôi không tham dự vào cuộc nội chiến Bắc Nam, và đấy là một điều tôi rất là tự hào. Bởi vì nếu mà tôi tham dự vào cuộc chiến này mà tôi lại cầm súng ở phe miền Bắc thì có lẽ bây giờ tôi không còn mặt mũi nào mà nói chuyện với bác nữa. Tôi có một cái gia đình, tôi bố tôi là đảng viên Đảng Cộng sản, anh tôi hy sinh trong Điện Biên Phủ khi mà chống Pháp, và tôi thì chính là vậy mà tôi được nhà nước Cộng sản Việt Nam cử đi du học tại Trường Khắc. Đấy không phải là một vinh dự, sau này tôi nhận cái vinh dự ấy và tôi cảm ơn cái vinh dự ấy chỉ bởi vì ở Trường Khắc, tức là Cộng hòa Séc cũ đấy, tôi đã mở mang ra rất nhiều, đặc biệt là về nền chính trị. Và ở Trường Khắc tôi đã chứng kiến cái cuộc cách mạng của ra mùa xuân năm 1968, và từ đấy tôi mới hiểu, tôi mới quan tâm đến chính trị và tôi mới hiểu thế nào là chủ nghĩa cộng sản. Và dần dần từ cái mức mà cảm nhận còn mơ hồ như vậy khi về nước, và khi cuộc chiến tranh Nam Bắc kết thúc, tôi cũng không phải là người đi vào Sài Gòn sớm như nhà văn Dương Cư Hương. Mãi đến năm 1986, tức là hơn 11 năm sau, khi mà đất nước, toàn đất nước bị bao phủ bởi cái chủ nghĩa cộng sản, thì tôi mới vào Nam. Và tôi thấy rằng những cái nhận định của tôi khi còn ở Trường Khắc, rồi khi kết thúc chiến tranh, đã hôn đúc cho tôi, và tôi hiểu rằng miền Bắc thua kém miền Nam rất xa về kinh tế cũng như là dân chủ, nhân quyền và cái lòng tốt. Nói chuyện với bác thì hôm qua tôi có gặp một anh có con ở Sài Gòn, và khi mà người con của anh ấy phải đi xe máy từ Sài Gòn chạy ra Bắc hơn 2.000 cây số, anh ấy đi mất 7 ngày. Và anh ấy về nhà, anh ấy tâm sự với bố rằng người miền Nam rất là tốt. Trong hơn 1.000 cây số từ Sài Gòn ra đến miền Trung, dọc đường cách 20-30 cây hoặc xa nhất là 50 cây đều có một nơi mà người dân làm từ thiện. Họ để xăng, họ để bánh mì, và thậm chí họ để hàng chồng tiền. Ai đến thiếu tiền lấy tiền, thiếu xăng lấy xăng. Và đêm thì những người ven đường, những nhà dân ven đường sẵn sàng đón những cái gia đình mà có trẻ em, có phụ nữ vào nhà. Cái cuộc chạy dịch Covid từ Sài Gòn ra miền Bắc của những người dân miền Bắc, thì tôi nghĩ rằng những người dân miền Bắc họ càng hiểu hơn cái tấm lòng của người dân miền Nam. Mặc dù người dân miền Nam cũng đã chịu ảnh hưởng của chế độ cộng sản với một phần cái sự tham lam, cái ích kỷ mà cái chế độ cộng sản sau mấy chục năm đã ngấm vào họ. Nhưng khi mà những người dân miền Bắc gặp hoạn nạn thì cái lòng tốt của họ đã bật lên, và những người dân miền Bắc, những công nhân miền Bắc mà phải tha phương vào Sài Gòn làm ăn, và khi mà chạy đoạn Covid trở về quê hương với gia đình bố mẹ của mình, thì họ đã được cái người dân miền Nam giúp đỡ. Mà tôi thấy rằng ngay cái anh bạn của tôi có người con như vậy, anh ấy là người cũng không có cảm tình gì với dân miền Nam đâu ạ. Bởi vì anh ấy đã chiến đấu ở trong miền Nam theo quân đội miền Bắc và đã chết ở trong miền Nam, thì cái ác cảm với cái lính Việt Nam Cộng Hòa trong anh ấy vẫn còn. Nhưng mà khi cái người con của anh ấy từ làm việc trong Sài Gòn chạy ra miền Bắc và được sự giúp đỡ của đồng bào hai bên đường từ miền Nam cho đến tận miền Trung, thì anh ấy đã thay đổi thái độ một cách rõ rệt. Thì qua đây tôi cũng như tôi, khi mà tôi vào miền Nam thì tôi nhận ra thêm một cái điều đặc biệt mà trong tôi lúc ấy còn mơ hồ, là cái tấm lòng của đồng bào miền Nam đối với dân, đối với cả đất nước này, đối với những người nghèo, những người xa cơ lỡ vận thật là to lớn. Tôi nghĩ rằng nếu mà chế độ Việt Nam Cộng Hòa còn tồn tại đến ngày nay, thì không những là kinh tế phát triển, dân chủ nhân quyền bền vững, mà cái lòng tốt còn cao hơn nữa. Và cái lớp mà lãnh đạo đất nước, lớp lãnh đạo đất nước không thể có những cái bữa ăn tốn hàng trăm triệu như là bữa ăn của ông Bộ trưởng Bộ Công an ở Anh. Bữa ăn với bít tết lát vàng mà bây giờ 3-4 hôm nay hầu như truyền thông quốc tế nói rất là nhiều, và cái dân người tham gia mạng xã hội cũng phê phán rất là lớn.
Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, ông biết chương trình Từ Cánh Đồng Mây được phát đi từ đài Sài Gòn Dallas 1600 ngày hôm nay và trước đó nữa, những lần trải qua sự biến đổi thăng trầm của đài từ một cái làn sóng rất là nhỏ cho đến chúng ta đang truyền thanh và truyền hình truyền âm đi cả toàn cầu. Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, tôi chưa bao giờ có ác cảm với một người nào cả, thưa ông. Ông biết mà, tất cả những người khách của chương trình này đều là những người ở trong nước cả, và không bao giờ tôi mời, có thể có một hay hai lần, nhưng mà chưa bao giờ tôi mời người khách nào ở tại Hoa Kỳ này cả, là vì không quan trọng. quan trọng là những người người đối với như ông với tôi vậy. Ông có nhắc đến những cái tâm tình tốt của người Việt Nam tuần trước trong buổi phát thanh đặc biệt tuần trước để nhớ về cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Trong phần nhập đề luân khởi chương trình này của tôi với linh mục Nguyễn Núi Giải, tôi có nói là có điều tôi không thể tiên đoán được là ông vừa mới nói nữa, sự thật người Việt Nam ứng xử với nhau tốt hơn điều tôi nghĩ, thưa ông. Sự thật người Việt Nam tại Hoa Kỳ này với người Việt Nam trong nước thương nhau gần nhau hơn điều tôi nghĩ nữa, thưa ông. Và sự thật những người làm ở bên nhà thương, những người làm bên y tế, những người bác sĩ, những người y tá, họ đã hy sinh còn hơn những điều tôi suy nghĩ nữa, thưa ông. Nhưng mà nói qua về những cái điều đó, những cái chuyện mà nó ăn điều này ăn điều kia, chắc chắn mình sẽ đề cập qua những cái điều đó. Cái điều đó không quan trọng là vì ông biết là Đảng Cộng sản nó thành công, Đảng Cộng sản nó vinh quang là vì nó nói láo. Cho đến ngày hôm nay sau 46 năm giải phóng miền Nam, ông vừa mới nói vậy. Ở bên Mỹ này chúng tôi bấm một cái đi máy bay từ đây sang bên Cali, còn xa hơn từ Sài Gòn đi Hà Nội nữa, 3 tiếng đồng hồ đi tới nơi rồi. Con người trẻ nào đó không cảm thấy thích ở miền Nam thì họ có về miền Bắc họ thích, họ sống, không quan trọng. Nhưng cái quan trọng là ông nhìn thấy cả đồng lúa Việt Nam, ruộng lúa vàng mà, nhạc vàng mà, con người vàng mà, cờ vàng mà. Nhưng mà tôi hỏi ông liên quan đến ông thì đã khi tôi đi lang thang đã qua nhiều vấn đề, chúng ta sẽ đi sau về Covid. Nguyễn Xuân Nghĩa và người vợ thương mến của ông tôi rất là thương quý. Những ngày tháng ông ở trong tù, chắc chắn là tôi nhắc chuyện tù đấy. Ông ở trong tù Nguyễn Thị Nga hôm qua, tôi chưa nói, tôi mới alo, dạ, em chào bác Phan Đình Minh. Quý mến thế là cùng. Tình trạng Covid thế nào đối với gia đình Nguyễn Xuân Nghĩa, thưa nhà văn?
Thưa bác và tất cả quý vị ở Hải Phòng không nặng nề như ở trong Sài Gòn. Và ở chỗ tôi thì những cái đợt cao điểm chỉ có khoảng 2 đến 3 người bị dính Covid, mà cũng cả gia đình cách ly, và 2-3 người ấy cũng được đưa đến bệnh viện và họ đều khỏi bệnh. Cho nên là ở Hải Phòng thì không có một ai chết về Covid. Có lẽ là tôi nghĩ rằng do cái khí hậu. Thứ hai nữa là không phải chỉ Hải Phòng mà cả toàn miền Bắc này, ngay Hà Nội cũng thế. Hà Nội có những cao điểm hàng ngàn người dịch bị dịch, nhưng mà người chết thì chỉ một hai người. Tôi nghĩ rằng nói thực tế, tôi vẫn nghĩ rằng có lẽ là do người miền Bắc chúng tôi là kham khổ quen rồi. Ngay từ khi sinh ra chúng tôi đã tiếp xúc với vi trùng lao, với vi trùng dịch hạch, với vi trùng đậu mùa, với cái đói và cái khát. Cho nên cái kháng thể trong chúng tôi rất là lớn. Cho nên dịch Covid nó cũng không tác động đến cái tính mạng của chúng tôi nhiều quá. Không như được trong Nam, có lẽ là cái mà đồng bằng miền Nam bị nhiều hơn là cái cuộc sống ở trong ấy khá sung túc do cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa để lại vẫn còn ảnh hưởng. Cho nên là cái nền y tế, cái sức đề kháng do cuộc sống nó sung túc, nó vệ sinh và nó đầy đủ, cho nên cái sức đề kháng của cơ thể nó lại yếu đi. Tôi nghĩ thế có phải không bác?
Phần nào đúng thưa ông. Bên này nếu mà chắc chắn, tôi xin lỗi nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, nếu mà nói vệ sinh, chúng tôi vệ sinh hơn trong Việt Nam là chắc chắn rồi. Nhưng con số thương vong ở Hoa Kỳ này cũng cao lắm. Nói cho nó nghe cho nó dễ thôi, không chắc chắn đã có cả gần 800.000 người chết tại Hoa Kỳ này rồi cơ mà, về Covid cơ mà. Tôi xin nhắc lại một cái điều hồi nãy ông nói về ông được đi sang tiệp khắc học. Tôi cũng nói một cái điều, tôi cũng được đi sang Hoa Kỳ này đi học. Tất cả những cái điều gì nó rơi vào cái chuyện đánh nhau ở trên thế gian này, con người nó là chuyện thường. Trước khi Đức Chúa Giêsu ra đời cách đây 2.000 mấy trăm năm đã đánh nhau được cơ mà. Thì bây giờ chúng ta có đánh nhau nữa, cái câu chuyện đó là chuyện thường. Nếu nói chuyện đánh nhau, những người còn biết nhau, còn nhìn nhau. Ông nói là nếu ông đã đi vào sẻ dọc Việt Nam, đốt Việt Nam, chắc ông nhìn thấy tôi, ông xấu hổ. Không, tôi không nghĩ như vậy đâu. Có một người bạn rất là thân mến với tôi, người lính già, tôi hỏi thăm. Hình như là tôi nghe người lính già Vũ Quang Cuộn đã có một thời đi vào tới chiến trường Tân Cảnh Pleiku đòi tìm máy bay tôi để bắn. Vũ Quang Cuộn, người lính già. Có đồng chí Mái có 6 người con gái. Tôi bảo nếu mà tôi biết đồng chí Mái có 6 người con gái, tôi đã ở lại, tôi ở rể rồi. Hình như là Vũ Quang Cuộn mới qua đời phải không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ vâng, bác Vũ Cao Quận qua đời vào tháng 10, khoảng cuối năm 2020 ạ. Vâng, bác ấy thọ được 84 năm. Mà.
Ông biết là đối với tâm tình người miền Nam chúng tôi nó trải rộng, nhất là tiểu bang Texas chúng tôi như vậy. Tiểu bang Texas là hình ngôi sao, tiểu bang lớn nhất nước Hoa Kỳ này. Trái tim người Việt Nam ở tại Texas này, đông hàng thứ hai tại Hoa Kỳ, trái tim mở rộng lắm. Những người bạn đau buồn, chúng tôi đã đón ở bên này vui vẻ cả. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà thơ Bùi Minh Quốc, ta cúi xuống nên ta nhìn chúng lớn ngẩng lên chúng cũng thường thôi. Nhà văn Hải Phòng của ông Phạm Đình Trọng, tất cả những người bên kia chiến tuyến chúng tôi vẫn gặp nhau, anh em chào mừng vậy. Ông nhắc đến cuộc đánh nhau, tôi này đang đi từ Covid, tôi đi ngược lại là vì tôi phải nói là vì ông biết, ông cũng học lịch sử Hoa Kỳ đấy, chiến tranh Nam Bắc nó đánh nhau cũng tàn khốc lắm ấy. Vậy mà rồi khi chiến tranh xong thì người Bắc, người miền Bắc họ trả cho người miền Nam về với cả súng ống đầy đủ nữa, vui vẻ. Một nước có mới có chơi khoảng chừng 350 năm mà tồn tại vinh quang cho tới bây giờ. Một nước có tới như tôi vừa nói phần đầu với ông là chuyên môn nói dối nói láo, cho đến 46 năm không có một tiếng súng, không có một tiếng đạn. Tôi không biết là chúng ta đứng hạng thế bao nhiêu, 100 thứ bao nhiêu trong 180, 190 nước. Mà nếu mà nói về chúng ta đứng thứ bao nhiêu trong hạng xếp hạng ở thế giới này. Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, còn nghe được tôi không?
Dạ vâng, tôi vẫn nghe bác ạ.
Tôi đọc một cái câu này cách đây 1-2-3 năm, tức là người, phải nói là người cộng sản, người ta thông minh lắm, người ta khôn ngoan lắm. Khôn ngoan những cái mà tôi đọc thì không biết là có một tay nào đó, bộ chính trị trung ương nó nói là phải lấy sức dân mà lo cho dân. Tại sao chính quyền không làm mà nó lại nói như vậy? Tiền vàng trong dân còn nhiều, chúng ta nên tận dụng để điều phối sử dụng cho tốt. Đó là một điều nữa. Chính phủ không phải là chính phủ. Nó nói là chính phủ nhưng tôi nói là những người cầm quyền kêu gọi đồng bào quyên góp ủng hộ những người khó khăn. Tiền thuế ở đâu? Những người cầm quyền ủng hộ, kêu gọi dân mua vaccine để trích. Nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi, chúng ta cười. Nếu dân sai, đưa nó ra tòa, đưa nó ra công an, nhát nó vào trong tù. Ông nghĩ thế nào về những cái điều nhận xét này của một nhân viên Bộ Chính trị Trung ương, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Vâng, bác thì còn thiếu một cái vế quan trọng nhất. Chúng ta huy động tiền vàng đô la ở trong dân. Còn tiền vàng đô la của chúng ta thì chúng ta đầu tư sang Mỹ, đầu tư sang Anh. Chúng ta đưa chuyển sang Anh để nuôi con chúng ta học, cho con chúng ta du học, cho cháu chúng ta du học và mua nhà ở Mỹ để đón chúng ta khi chúng ta về hưu. Cái đấy mới là cái đáng nói đấy bác ạ.
Hôm qua tôi nhìn ở trên mạng, tôi đi lang thang chuẩn bị cho cái buổi nói chuyện của tôi với nhà văn ngày hôm nay, có một cái anh nào đó oai lắm, tôi cũng chẳng biết chức vụ nó làm gì, cái viên chức đó, cả vợ con cái nó đứng ở trước một cái nhà khoảng chừng gần 2 triệu đô la bên Cali. oai thế những cái điều ông nói như vậy là đúng rồi cùng. Nếu mà nói tôi hồi nãy tôi nhắc với ông, mà nếu mà nhắc đến Nguyễn Xuân Nghĩa mà không nhắc đến cái chuyện tù này, vì có những người rất là thân mến với ông, thân mến với tôi trong tù lắm. Ông ra tù được bao nhiêu năm rồi thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ, cộng sản họ đưa tôi đi tù 6 năm và họ giữ họ tù ngay tại nhà thêm 3 năm nữa bác ạ.
Có một người làm vấn đề truyền thông, báo chí, mình cứ nói cho nó vui, như tôi với ông ấy đáng tuổi con của tôi và của ông nữa. Bây giờ người ta không biết người ta sẽ xử nó như thế nào, không phải là nó đâu, cô ta như thế nào. Tôi muốn nhắc đến nhà báo Phạm Đoan Trang, ông có cảm thấy suy nghĩ thương mến cho một người tuổi trẻ dấn thân tiếp tục. Dấn thân không có nghĩa là mình không sợ. Có sợ ông cũng có sợ chứ. Nhưng mà cái sợ đó là sợ đúng, tiếp tục làm như cũng như nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa vậy. Tôi không biết là tôi ở trong nước tôi có dám can đảm như ông hay không. Điều thực tế nó như vậy. Ông nghĩ thế nào về về người 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 dạ. nhà báo trẻ Phạm Đoan Trang đang sửa soạn bị nó đưa ra tòa mới bây giờ nó ngừng lại là vì cả thế giới này liên án cái chuyện đó thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
Dạ vâng, thế giới lên án cái chính quyền cộng sản đã bắt giam một cách vô lý với những cái điều luật mơ hồ là điều luật tuyên truyền chống nhà nước đối với Phạm Đoan Trang. Khi Phạm Đoan Trang ở trong nước rất có uy tín bởi vì những bài viết ủng hộ dân chủ, những bài viết để nâng cao dân trí, để cho người dân hiểu thế nào là dân chủ thì rất là có giá trị. Mà thực ra thì Phạm Đoan Trang chưa hề lên án một cá nhân nào ở trong nước, lãnh đạo cộng sản ở đất nước này cả. Chị ấy chỉ làm cái công tác làm cho nhân dân hiểu thế nào là dân chủ, thế nào là nhân quyền và cái nhu cầu dân chủ nhân quyền đối với người dân Việt Nam, đối với sự phát triển kinh tế của đất nước, đối với cái việc bảo vệ lãnh hải, lãnh thổ trước cái sự xâm lăng của Trung Quốc. Chị ấy viết sách và cái sách của chị rất là ôn hòa. Thế nhưng mà chị vẫn bị bắt và vẫn bị quy kết tội là tuyên truyền chống nhà nước. Chị Đoan Trang là một cái nhà báo rất có uy tín, ngay từ cái thời chị còn làm báo Việt Nam Net cho chính quyền cộng sản. Và khi mà chị nhận thức ra thì chị đã bỏ cái nghề làm báo cho chính quyền cộng sản. Chị ấy quay về với nhân dân và chị ấy, mục tiêu của chị ấy là nâng cao dân trí của nhân dân. Tôi nghĩ rằng công luận quốc tế, công luận của người Việt hải ngoại ủng hộ chị Phạm Đoan Trang phải được đẩy mạnh hơn nữa, phải tác động mạnh lên chính quyền cộng sản và chính quyền cộng sản phải thả tự do cho chị Phạm Đoan Trang.
Phạm Đoan Trang là một người trẻ đã truyền cảm hứng cho rất nhiều nhà hoạt động trẻ trong nước và chắc chắn là trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này nhà báo Phạm Đoan Trang đã lên. Theo tôi nghĩ hơn hai lần thì đúng. Tôi cố gắng tôi làm những cái điều như ông vừa mới nói và chúng ta đề cập đến cái việc ngày hôm nay để đánh động tất cả người 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 Việt Nam trên toàn cầu về trường hợp của Phạm Đoan Trang. Hay có những người nữa đi tù chẳng làm cái gì cả mà ông nói là cái điều nó hoang tưởng, cái điều 88, 98, tôi cũng chẳng biết những cái điều của Đảng Cộng sản nó làm gì, nó có cả rừng luật cơ mà. Những người tôi không biết là ông có gặp được gia đình hay không, kỹ sư Lê Anh Hùng, kỹ sư Phạm Văn Trội, nhà luật sư Nguyễn Bắc Chuyển và nhiều người nữa, mục sư Nguyễn Trung Tôn, những người đã đi tù như vậy. Và cái người quan trọng nhất ấy, mà tôi muốn nhắc đến mà đã đi tù với ông ấy, mà người đã đổ máu cho Đảng Cộng sản Vinh Quang cả trong miền Nam cho tới miền Bắc nữa, tôi muốn nhắc đến là chúng ta Trần Anh Kim nó giam cho chết già trong đó, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
Vâng, trung tá Trần Anh Kim, đây là lần tù thứ hai của ông, lần tù đầu của ông 5 năm rưỡi, cũng vì ông đấu tranh với tư cách là một người bị mất đất, một dân oan, và sau đó chuyển sang một người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền và bảo vệ biển đảo của Việt Nam. Thế lần thứ hai ông đi tù những 13 năm thì cái mức án lần này nó nặng hơn. Nó quy kết ông là không phải là tuyên truyền chống nhà nước như là lần đầu tiên, mà họ quy kết ông vào tội là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Thì các quý vị cũng thấy rất nhiều người ở quốc nội bị nhà nước cộng sản áp đặt một cái tội danh mà hoàn toàn họ không có. Họ trong tay họ không có một tức sắt, họ không có một cái gì hết. Họ chỉ có ngòi bút và họ nói lên cái chính kiến của mình, chính kiến về những bất cập, cái tình trạng xấu xa của xã hội, tình trạng xấu xa của các quan chức cộng sản. Và họ kêu gọi phải mở cửa về dân chủ, nhưng họ vẫn bị quy kết cái tội là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đúng như bác nói, Việt Nam có một rừng luật và người ta xử thế nào cũng được. Người ta quy tội, chúng tôi vào cái tội nào cũng được, mặc dù chúng tôi chỉ có nói và chúng tôi chỉ có viết, và những đòi hỏi của chúng tôi là hợp với lòng dân, đấu tranh đòi nhà nước phải bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa, bảo vệ biên giới lãnh thổ của đất nước là điều chính đáng, đấu tranh và đòi hỏi nhà nước phải mở rộng dân chủ để cho nhân không được bịt miệng nhân dân, để cho nhân dân được nói lên cái những cái bất cập, những cái xấu xa của xã hội, của quan chức cộng sản cũng là một cái điều rất cần thiết. Thế giới không ai, người ta bịt miệng, không chính phủ nào mà dân chủ nào bịt miệng nhân dân khi nhân dân nói những cái điều mà tôi vừa mô tả. Nhưng nhà nước cộng sản nó thế, nó là một chính quyền độc tài, và bao giờ nó cũng sợ rằng là khi mà người ta nói sự thực về nó thì nó mất uy tín. Thực ra thì nhà nước cộng sản này nó mất uy tín từ lâu rồi, bây giờ người ta chỉ nói ra thôi, chứ còn nó đã mất uy tín với nhân dân trong nước, với quốc tế từ mấy chục năm nay, từ khi mà nó thôn tính Việt Nam, từ khi mà trước đấy nó giành chính quyền và nó đưa đất nước vào trong một cái tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, nhân dân bị bịt mồm, nhân dân bị bao nhiêu oan ức. Thì đấy là cái mà hiện tại từ khi mà họ cầm quyền cho đến bây giờ vẫn xảy ra như vậy, không có gì tiến triển.
Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, tất cả những điều ông nói tôi cảm nhận được ngay trong óc tôi, đó là nếu nói về sự thật, ngay cả những con nhà cộng sản nòi đi theo đảng, bố mẹ, cha mẹ, tổ tiên đi theo đảng bao nhiêu năm, nói về sự thật, ông biết chủ tịch báo ở trong nước, tờ báo gì đó tôi quên mất rồi, của tiến sĩ Phạm Chí Dũng, ông biết tiến sĩ Phạm Chí Dũng mà.
Dạ vâng, có ạ. Mà
con nhà cộng sản nòi đấy, ông biết người đồng hành với Phạm Chí Dũng đã vào trong miền Nam, bỏ đổ bao nhiêu máu trong miền Nam, bây giờ nó nhốt vào tù cũng chỉ nói những cái sự thật về nó đã thế nào là cộng sản. Ông biết nhà báo Nguyễn Tường Thụy mà, dạ. Đúng không? Ông biết nhà báo Nguyễn Tường Thụy
dạ,
mà.
Có, vâng. Có ạ, vâng. Tôi gặp 2-3 lần rồi đó bác ạ.
Ông biết những cái điều nói sai về anh Tổng Bí Thư bây giờ, lú bây giờ. Nó cũng bỏ tù, nó mới xử 5 năm tù, thua Nguyễn Xuân Nghĩa 1 năm. Và 6 năm quản chế gì đó. Ông biết nhà văn Phạm Thành dạ, mà. Ông biết nhà văn Phạm Thành mà.
Vâng, nhà văn Phạm Thành, vâng, tôi có gặp rồi ạ. Anh em cũng rất thân thiết với nhau.
Ông biết con nhà cộng sản nòi cùng một lớp với cái thằng mà nó mới ăn, nó là thằng là đúng hơn. Cái thằng nó mới ăn bò rát vàng đó, tôi muốn nhắc đến Ba Sàm, Nguyễn Hữu Vinh, con nhà cộng sản nòi đấy. Thiếu tá công an Oai nói,
dạ, vâng.
Nói điều đúng. Nó nhớ tù mà.
Dạ vâng, tôi có biết ạ, gặp rồi ạ. Vâng, hôm anh Ba Sàm anh ra tù thì tôi có đến tôi thăm anh ấy.
Có nhiều khi tôi mời Ba Sàm Ba Sàm đến cánh đồng mây nói tôi biết ông là ai, cho tôi ra tù cho nó khô áo đi đã rồi tính sau. Ông biết có những thằng con cộng sản nòi mới đây này, Nguyễn Duy Linh phải không, có phải Nguyễn Duy Linh không, con Nguyễn Văn Hưởng đó, nó nhận 50 tỷ hay là 5 tỷ.
Dạ vâng, vâng.
À
vâng. Mà bác biết không, là một nhân vật rất quan trọng ở trong cục tình báo của Việt Nam đấy ạ. Vâng,
con nhà Nguyễn Văn Hưởng mà.
Cái vụ, vâng, một cái vụ nhận hối lộ 5 tỷ Việt Nam đồng mà đấy, một cái phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo của Việt Nam. Ôi giời ơi, bác thấy người cộng sản họ như thế đấy. Cũng xin nói chuyện với bác rằng là người cộng sản bây giờ họ không tin vào cái cộng sản đâu ạ. Thực sự họ không tin vào cộng sản mà họ chỉ tin vào tiền và quyền thôi. Trong thâm tâm họ biết rằng cái chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là một cái bánh vẽ mà do ông Marx và ông Lenin ông ấy vẽ ra. Họ đã theo đuổi 50-60 năm nay rồi và họ đã thất vọng rồi. Đã có người nói rằng chúng ta không thể xây dựng được chủ nghĩa xã hội. Một quan chức cao cấp đấy trong chính phủ, trong đảng cộng sản đã nói, đã phát ngôn như thế, thừa nhận như thế. Nhưng tại sao họ vẫn dùng cái áo khoác chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội? Bởi vì bên trong của họ là gì hả? Bên trong của họ là tiền và quyền. nếu không họ không hô hào xây dựng chủ nghĩa cộng sản thì không, họ không còn cái ghế cộng sản để họ ngồi nữa, và khi không còn không có ghế thì họ không có tiền và không có quyền, họ không thể đưa con họ sang bên Mỹ mua nhà mua xe, họ không thể thu vén những cái tài sản bất minh chuyển ra nước ngoài như rất nhiều quan chức đã bị lộ. Rất nhiều quan chức ngay chỗ tôi đây ạ, ngay chỗ tôi đây, họ họp chi bộ, họ nói rằng là chúng ta phải xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải vì nhân dân, nhưng con cái họ sang Úc, sang Anh, sang Mỹ hết rồi bác ạ.
Tôi nghe Nguyễn Phú Trọng nói là năm 2045 sẽ tìm thấy thiên đàng. anh ta lúc đó anh ta ở dưới 6 tầng địa ngục rồi. Tôi thưa với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa như thế này này, cái cảm nhận của tôi đối với tất cả những người mà tôi nói chuyện với, tôi theo dõi, hầu hết những người đóng trong tù này đều đã lên chương trình Tư Cách Đồng Minh cơ mà. Luật sư Hà Huy Sơn nói với tôi, Phạm Thành khi ra tòa nó nói là anh liên lạc với thế lực thù địch là cái chương trình Tư Cách Đồng Minh ở bên Hoa Kỳ mà. Làm gì có thù địch đâu, có bao giờ anh nghe nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa nghe tôi thù địch không? Không có. Lòng can đảm của tất cả quý vị, trong đó có ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Không phải là không có sức lực để đi tiếp, mà đi tiếp ngay cả khi không còn sức lực nữa thưa ông. Tôi có một cái điều cảm phục, tôi vẫn nói với ông là tôi không biết nếu tôi ở trong nước tôi có can đảm được như vậy hay không. Tôi chưa thấy bất cứ một người tù nhân lương tâm nào, tôi chưa thấy bất cứ một người nào bị công an đánh hay đi ra tòa mà cúi mặt xuống khóc lóc xin để tha tội, xin để giảm án cả. Hôm qua thằng Nguyễn Duy Linh con Nguyễn Văn Hưởng, bố nó là Nguyễn Văn Hưởng đã giết hại bao nhiêu đồng chí của anh ta. Nó cúi mặt nó xin lỗi, nó không xin lỗi dân, nó ăn tiền, nó ăn cướp tiền của dân. Nhưng mà nó xin lỗi đảng, tại sao lại như vậy? Tại sao phải hèn cúi mặt xuống? Mà cái người không hèn, ông đã gặp bao nhiêu lần cả mẹ con nước á. Tôi nói đến Trịnh Bá Phương, Cân Thị Thêu. Họ có làm gì tội không thưa?
Nguyễn Trí Hạnh. Dạ.
Nguyễn Trí Hạnh, tất cả những người đó, họ có làm gì tội không? Hay đều là những người tốt cả? Nó bắt phải nhận tội. Bây giờ nhận cái tội gì bây giờ? Như ông nếu nó không biết là nó có bắt ông nhận tội, mà nếu mà ông nhận tội, ông nhận cái tội gì thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ vâng, tôi nghĩ rằng khi mà có dân chủ, thì tất cả chúng tôi đều được xóa tội. Và ngay bây giờ đây, trong thâm tâm của chúng tôi, trong dư luận những người tiến bộ trong nước, và tôi nghĩ rằng hải ngoại cũng như quốc tế, thì chúng tôi là người vô tội.
Tôi là làm những cái điều gì xấu, những điều gì ác. Thiện là hai phạm trù, tội và ác, và việc thiện là hai phạm trù hoàn toàn đối lập nhau. Các ông có làm gì ác đâu.
Vâng, đúng vậy.
Tất cả như Phạm Đoan Trang hay cái sư Lê Anh Hùng nói về Nguyễn Phú Trọng, Phạm Thành nói về Nguyễn Phú Trọng, đưa nó ra tòa, tại sao Nguyễn Phú Trọng không ra đối mặt với Phạm Thành? Tại sao Nguyễn Phú Trọng không ra đối mặt với Lê Anh Hùng? Tại sao bắt Lê Anh Hùng cả gần 2 năm nay nó không xử, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ. Khi mà họ thấy bất lợi, khi mà đưa ra một cái người tù nhân lương tâm nào đưa ra tòa án thì họ quy là anh ấy bị tâm thần. Anh ấy bị tâm thần thì anh mới nói như thế. Đấy là cái lợi nhuận cộng sản. Còn nếu anh ấy không tỉnh, nếu anh ấy tỉnh táo thì anh ấy không nói sự thật về Đảng Cộng sản, sự thật về chính phủ Cộng sản. Đấy là cái lý luận của họ. Thực ra thì Lê Anh Hùng là một người rất tỉnh táo, anh rất thông minh Anh ấy là tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mà Đại học Bách Khoa Hà Nội là một cái trường đại học có uy tín bậc nhất ở Việt Nam. Và người nào, học sinh nào, tú tài nào phải điểm thật cao mới vào được Đại học Bách Khoa. Thế nhưng mà, họ quy cho Lê Anh Hùng là bị tâm thần. Và tất cả những người tù nhân lương tâm nào cũng bị tâm thần cả theo cái con mắt của họ. bởi vì nói ra sự thật đều là tâm thần hết đấy bác ạ.
Tôi có những điều mình nói được, có những điều mình không thèm nói chứ phải là không nói được, nhưng mà không thể không nói. Ông đã nhắc đến ngay từ đầu. Tôi có gửi cái video clip của một thằng nó há mõm lên như con chó vậy, nó đớp thịt. Ông Mạc Văn Trang, ông ấy gửi lại là có những người khác gửi cho tôi trước bạn Cánh Đồng Mây gửi, cùng một số quan chức đi ăn thịt bò rát vàng tại một nhà bên Anh. Và nói với tôi là, ông ấy nhờ, bác viết đi. Tôi xem lại, tôi thấy một điều tủi nhục, một điều uất nguyện, một điều đau buồn. Khi nghĩ đến những người dân, và nhất là mới đây tại Sài Gòn, khi nghĩ đến những người dân bị Covid, có gì nữa để viết ra ngoài nhìn một thằng như mồm, nó mở mồm chó như chó đớp. Cái điều suy nghĩ như vậy, cái điều tâm tình như vậy, ông có điều suy nghĩ gì không, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa?
Vâng, cái vụ vừa rồi thực sự là tôi đã nói, khi mà lịch sử Việt Nam có ghi chép lại để cho hậu thế thì không, chưa có một bữa ăn nào mà nó nhục nhã như bữa ăn của ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm. Cái hình ảnh ông ấy há mồm ra và cái người mà chế biến cái thực phẩm rắt vàng ấy, và cái miếng thịt bò bít tết rắt vàng ấy đút vào miệng ông ấy thì trời ơi, nó phản cảm vô cùng, nó phản cảm và thực sự ấy, nó vô văn hóa. Và tôi nghĩ rằng còn tệ hơn nữa là cái người mà ngậm cắn cái miếng thịt bò bít tết rắt vàng ấy là quả là ngu dốt, và quả ngu dốt và không có văn hóa. Nó phản cảm ở chỗ là chỉ cách đây 2 tháng thôi, hàng vạn người lao động ở Sài Gòn không cơm, không nơi thực, không thực phẩm, không có nhà trọ, đói khát khổ sở vì dịch Covid, mà nhà nước này không có trợ giúp họ được bao nhiêu, được người này thì mất người kia, và người ta đã phải đùa rằng là những cái trợ giúp của nhà nước thì lên tivi mà lấy. Thế rồi cả nước này, vùng sâu, vùng xa, mỗi một mùa bão lụt, có những đứa trẻ phải cởi truồng, phải bơi qua sông và chìm đò. Chết rất là nhiều trẻ em ở các vùng sâu, vùng xa, chìm đò. Vâng. Rồi ngay ở thành phố này thôi, cái bài bề ngoài thì nó hào nhoáng như vậy đấy, thế nhưng mà bên trong những cái ngõ ngách thì hàng triệu cái cuộc sống xa hương trong những nhà trọ tồi tàn, nóng và lạnh theo từng mùa, và có những gia đình đất bữa, có những gia đình mà phải tự tử cả nhà. Bác biết không, có một trường hợp cả nhà 4 người phải tự tử bởi vì quá nghèo, không tìm thấy lối thoát. Thế mà một bữa ăn của ông Tô Lâm ở London, người ta tính ra là 45.000 euro, phải không ạ? Khủng khiếp quá. Ông ấy không có lương tâm, ông không hòa hề nghĩ đến người dân. Trong khi đó thì ông ấy rao giảng cho lính của ông ấy là phải thương dân, phải học theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phải giản dị, phải chí công vô tư, phải tiết kiệm. Ông ấy nói thế, há mồm ra nói được câu ấy, nhưng ông cũng há mồm ra để ông ấy đớp một cái miếng thịt bò bít tết trong một cái nhà hàng cao sang mà tốn tiền thuế của dân những hơn 40.000 bảng Anh thì tôi thấy kinh khủng quá. Chưa có lúc nào, kể cả cái triều đại phong kiến, có những buổi yến tiệc như vậy. Những buổi yến tiệc ấy, các triều đại phong kiến ta chỉ nghe, ta chỉ đọc ở trong sách báo thôi, ta không nhìn thấy hình ảnh. Còn bây giờ thì ta vừa nhìn thấy hình ảnh, vừa ta nhìn thấy chữ viết thì nó tác động vô cùng. Bác biết đấy, tất cả hầu như truyền thông thế giới đều nói đến cái vụ này, nói đến cái miếng thịt bò bị tết mà ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ăn và các quan chức Bộ Công an đi theo Tháp Tùng ăn ở trong cái bữa ăn hôm ấy. Có những cái người họ bưng bô cho nhà nước, bưng bô cho Cộng sản, họ nói rằng là đấy là nhà nước Anh các nguyên thủ quốc gia tiếp, không lẽ lại để cho một cái vị Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn Tháp Tùng là tự đi nhà hàng ăn, cho nên là đây là một cái bữa tiếp ngoại giao. Thì tôi nói rằng đấy là những kẻ không hiểu biết. Không có một cái buổi tiếp ngoại giao nào mà tốn kém và hợp lý như vậy. Nguyên thủ các quốc gia văn minh ấy, họ không bao giờ chi một cái khoản tiền và dẫn một cái quan chức ngoại giao của một nước khác đến chiêu đãi ở một cái nhà hàng mà hợm hĩnh, mà thiếu văn hóa, mà bệnh hoạn như thế. Tôi nói thế có đúng không hả bác?
Thưa nhà văn Trương, chắc chắn là đúng như vậy rồi. Sự ngô rút đó là cái gốc của, là cái thân của sự ác độc mà. Tôi nói với ông, Cộng sản nó không biết làm gì khác ngoài nói láo và giết người mà. Nhưng mà nói đi nói lại thì mình lâu lâu mình cũng phải nhắc lại cho nó, để cho nó nhớ mà cho nó đúng. Đó là lời nói của ông cố tổng thống nền đệ nhị Cộng hòa trong miền Nam. Ông cố tổng thống có nói, thì ông nói là không biết tôi có nói đúng nguyên văn hay không, nhưng mà đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản nó đang há mồm, nó đớp xì tách những điều gì Cộng sản làm. Thưa ông, tôi nãy tôi mới thưa với ông là lòng can đảm của bao nhiêu lần ông lên chương trình này, bao nhiêu lần ông đối đầu với công an mỗi ngày, bao nhiêu lần nó đến nó phá đám cưới con của ông. Những người tranh đấu dân chủ, những người đứng ra để tìm quyền con người như ông, không phải là có sinh lực để đi tiếp đâu, mà là đi tiếp ngay cả khi không còn sinh lực nữa. Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, phần đầu chương trình ngày hôm nay tôi có nhắc đến tháng 11 là tháng nhớ đến những người đã qua. Tháng 11 bên Công giáo của Niên Tôn giáo mà tôi theo cũng giống như bên Đạo Phật mùa Vu Lan tháng 7 đều nhớ đến những người đã qua, đã nằm xuống cho mình. Và nếu nói nằm xuống cho mình thì con người đến rồi đi, sinh ra rồi chết, đó là quy luật. Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, sinh ký tử quy, sống gửi thác về. Cuộc sống trên đời này chỉ là tạm bợ, còn chết mới là mới trở về với vũ trụ, còn chết mới về với cõi vĩnh hằng niềm miên viễn, về với đấng tạo hóa. Chúng ta đang sống trước cơn đại dịch nguy hiểm như ông nói, như bao nhiêu điều mà Cộng sản nó không làm cho người dân được, mà ông biết, tôi biết là cái ranh giới giữa sự sống với sự chết nó như một cái chớp mắt vậy, có thể ngày hôm nay thấy ngày mai không còn nữa. Mọi thứ trên thế gian này nó phải bỏ lại thế gian này cả. Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, ngay cả nó ăn miếng thịt bò rất vàng, Karl Marx, Lenin, Ceausescu, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, nó có mang được cái điều gì về bên kia thế giới trước khi phải ra tòa phán xét với Thượng Đế không? Tôi với ông nói chuyện, và nói chuyện ngay cả cho không cần nhắc tên nó làm cái gì, nhưng nó biết là thời gian còn để suy nghĩ, để khi cánh cửa thời gian khép lại, nguồn hy vọng nhất cuộc đời không phải là để gặp Karl Marx, không phải là gặp Lenin, không phải là gặp Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Tư Cách Ông Mây, chúng tôi cảm ơn với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, ông đã thức khuya tại Hải Phòng. Như mọi lần tâm tình về tất cả những điều của ông, những điều mà những người dân chung quanh ông, và tất cả những điều mà khốn nạn trong cuộc đời của người dân 90 triệu Việt Nam đang phải trải qua, thưa ông. Chúng ta sẽ còn gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Tôi cầu chúc ông cũng như người vợ rất là thân quý, tôi rất là quý mến của ông Nguyễn Thị Nga đều hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, đài Sài Gòn, Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính giả Việt Nam, cô Tâm An, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, tất cả đã thân mến mang chương trình để đi toàn cầu. Cho đến ngày gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin chào tạm biệt quý vị.
quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.